Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ Sáu, mùng 6 tháng 3, gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội. Bây giờ, kính mời quý vị cùng Văn Yên và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Bản tin hôm nay gồm có các nội dung chính sau đây:
Đức Thánh Cha Francisco công bố sứ điệp Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 35.
Các đại học giáo hoàng ở Roma tạm đóng cửa vì virus corona.
Tổng thống Putin đề nghị đưa đức tin vào Thiên Chúa và hôn nhân truyền thống vào Hiến pháp Nga.
Vatican, trưa ngày 5 tháng 3 năm 2020, Đức Thánh Cha công bố sứ điệp nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 35 sẽ được cử hành ở cấp giáo phận trên toàn thế giới vào Chủ nhật lễ lá mùng 5 tháng 4 năm 2020 sắp tới. Sứ điệp của Đức Thánh Cha tập trung vào đề tài trích từ đoạn tin mừng Luca, đoạn 7, câu 14. Này bạn trẻ, ta bảo con hãy trỗi dậy, được Đức Thánh Cha ký vào ngày lễ Đức Mẹ Lội Đức. Sứ điệp này bắt đầu chuỗi ba sứ điệp dành cho những người trẻ trên hành trình từ Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Panama năm 2019 và Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Lisbon năm 2022. Chủ đề liên kết ba chặng của hành trình là động từ trỗi dậy. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc các bạn trẻ rằng động từ trỗi dậy cũng có nghĩa là sống lại, tỉnh lại với cuộc sống. Ngài đề nghị các bạn trẻ đọc lại đoạn tin mừng về sự hồi sinh của thiếu niên thành Na-im như một lời mời cá nhân để thực hiện các bước quyết định để theo Đức Kitô. Đức Thánh Cha viết: Tin mừng không nói tên thiếu niên được Chúa làm cho sống lại tại Na-im. Đây là lời mời gọi để độc giả đồng hóa mình với thiếu niên này. Chúa Giê-xu nói với bạn, với tôi, với mỗi người chúng ta. Và Ngài nói, hãy trỗi dậy. Chúng ta biết rằng Kitô hữu chúng ta cũng vấp ngã và chúng ta phải luôn trỗi dậy. Chỉ có ai không bước đi thì mới không vấp ngã, nhưng cũng không tiến lên. Và Ngài mời gọi, chúng ta cần nhận ra sự can thiệp của Chúa Kitô và tin tưởng vào Thiên Chúa. Bước đầu tiên là trỗi dậy. Đức Thánh Cha mô tả nhiều khía cạnh của sự chết có thể liên quan đến chúng ta. Đó là thất bại, trầm cảm, thiếu hy vọng, thờ ơ, một cuộc sống thấm đẫm vật chất và đầy những thần tượng trở nên vô nghĩa. Ngài viết, giống như thiếu niên trong tin mừng, người đã thực sự chết và đã sống lại vì được người muốn cho anh ta sống. Cũng thế, điều này vẫn có thể xảy ra hôm nay và mỗi ngày cho những người thấy mình không có lý do để sống. Chỉ có Chúa Giê-xu mới có thể mang cuộc sống trở lại nơi mà nó đã mất đi. Và khi Ngài trao lại cuộc sống cho chúng ta, Ngài trả chúng ta lại với người khác. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chỉ cho người trẻ một bước ngoặt văn hóa. Ngài lưu ý rằng, ngày nay thường có những kết nối nhưng không có giao tiếp. Trong một thế giới mà người trẻ bị cô lập và co mình trong thế giới ảo, hãy trỗi dậy để vượt qua thế giới ảo, dám mơ, dám liều, dấn thân để thay đổi thế giới. Kính mời quý vị nghe toàn văn của sứ điệp trong phần tiếp theo của chương trình.
Vatican, các đại học giáo hoàng ở Roma sẽ đóng cửa tạm thời từ ngày 5 tháng 3 trong khoảng 2 tuần, sau khi số người chết ở Ý vì COVID-19 vượt quá 100 người vào ngày 4 tháng 3. Ngày 4 tháng 3, các quan chức Ý tuyên bố rằng tất cả các trường học và đại học trong nước sẽ đóng cửa từ ngày 5 đến 15 tháng 3 vì sự bùng phát của virus corona. Các đại học giáo hoàng ở Roma là các trường được Vatican cho phép giảng dạy thần học, triết học và các môn học liên quan, cũng tuân theo chỉ thị của chính phủ. Trên trang web, các đại học thông báo ngừng các lớp học cho đến ngày 15 tháng 3. Một số trường cũng hủy các sự kiện trong thời gian này. Đại học Thánh Thomas Aquino, thường được gọi là Angelicum của dòng Đa Minh, sẽ hủy các sự kiện được dự định tổ chức vào ngày 9 tháng 3 tới đây để mừng lễ Thánh Quan Thầy Thomas của đại học. Phần lớn các trường hợp nhiễm virus corona là ở các vùng miền Bắc Ý. Tuy nhiên, vùng Lazio cho đến ngày 4 tháng 3 cũng đã có 30 trường hợp nhiễm virus. Ý là quốc gia có dân số già thứ hai thế giới, chỉ sau Nhật Bản. 23% dân Ý từ 65 tuổi trở lên. Cho đến nay, trong số những người chết vì virus corona, người trẻ nhất ở Ý là 55 tuổi, phần lớn những nạn nhân khác trên 60 tuổi. Trước sự bùng phát của dịch corona ở Ý, Vatican cũng đã hoãn các sự kiện quốc tế trong mùa xuân này. Hội nghị kinh tế Francisco được dự kiến diễn ra từ ngày 26 đến 28 tháng 3, nay được dời đến mùng 2 tháng 11 năm nay. Hiệp ước giáo dục toàn cầu được dự kiến vào tháng 5 tới sẽ được dời đến tuần lễ 11 đến 18 tháng 10 cuối năm nay. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh, ông Matteo Bruni cũng chia sẻ rằng các bước đã được thực hiện tại Vatican như các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ chống lại virus. Các bình thuốc khử trùng tay đã được lắp đặt tại các văn phòng của Vatican và có một y tá và bác sĩ trực tại một phòng khám ở Vatican để hỗ trợ ngay lập tức.
Moscow định nghĩa về hôn nhân giữa một người nam và một người nữ là một trong những sửa đổi hiến pháp Nga do Tổng thống Vladimir Putin đề xuất. Hạ viện Nga đã phê chuẩn dự luật tu chính hiến pháp vào tháng 1. Những sửa đổi của ông Putin sẽ được đọc lại lần thứ hai vào tuần tới. Một cuộc bỏ phiếu công khai về các sửa đổi hiến pháp sẽ được diễn ra vào ngày 22 tháng 4, nhưng trước tiên nó phải được Tòa hiến pháp chấp thuận. Hôn nhân đồng tính và kết hợp dân sự đều không hợp pháp ở Nga. Hai tuần trước, nói về hôn nhân đồng tính, ông Putin đã nói rằng Nga sẽ không hợp pháp việc thực hành này khi ông còn đang nắm quyền. Ông nói, liên quan đến vấn đề phụ huynh số 1 và phụ huynh số 2, thì tôi đã nói một cách công khai về điều này, và tôi nhắc lại một lần nữa, bao lâu tôi còn đang là tổng thống, thì điều này sẽ không xảy ra, sẽ có cha và mẹ. Một đề nghị thay đổi khác trong hiến pháp bao gồm việc đề cập đến niềm tin vào Thiên Chúa của người dân Nga. Sửa đổi này là yêu cầu của Đức Thượng Phụ Kirin của Moscow, giáo chủ chính thống Nga. Đức Thượng Phụ nói, phần lớn người dân Nga tin vào Thiên Chúa, không chỉ tín đồ chính thống giáo, mà cả tín đồ Hồi giáo và nhiều tôn giáo khác. Trong các đề nghị tu chính hiến pháp Nga, cũng có đề cập đến sự thật lịch sử, nhấn mạnh đến vai trò của Liên bang Xô Viết trong chiến tranh thế giới thứ hai, với khoảng 27 triệu người Xô Viết hy sinh khi chiến đấu chống quân Đức Quốc xã.
Roma tiếp tục các bài suy niệm dành cho giáo triều. Chiều mùng 3 tháng 3, cha Bovati nói về, trong mỗi người đều có việc thờ ngẫu tượng, về cơ bản là do thiếu niềm tin vào Chúa Giê-xu, không có khả năng sống phó thác. Và sáng ngày mùng 4 tháng 3, cha tập trung vào chủ đề, đêm tối là nơi Thiên Chúa tỏ mình. Từ câu chuyện bò vàng trong sách xuất hành, cha Bovati lưu ý rằng giới luật đầu tiên của thập giới đề cập đến việc không ai khác có thể thay thế Thiên Chúa và không được tạo ra hình ảnh Thiên Chúa. Cha Bovati giải thích đây cũng là một giới luật chống lại khuynh hướng hình tượng hóa, dùng hình ảnh thần thánh để gia tăng đức tin. Việc tôn thờ ngẫu tượng là tội đầu tiên bị tố cáo trong tất cả truyền thống cựu ước. Nhà thần học dòng tên cảnh báo rằng đạo đức giả là sự dối trá, không biết phán đoán, không biết phân định thực sự. Điều này xảy ra với câu chuyện bò vàng phát sinh từ việc không nhận ra Chúa và chính từ sự thiếu nhận thức này mà tất cả điều xấu xảy đến. Và từ đây nảy sinh việc tôn thờ ngẫu tượng do mong muốn sự chắc chắn và từ thực tế là chúng ta thích nhìn hơn là lắng nghe tiếng nói của một Thiên Chúa vô hình. Cha Bovati cảnh cáo. Nếu chúng ta thay thế đức tin bằng kiến thức, nếu chúng ta ngừng kết hợp với Chúa, nếu chúng ta tin chắc rằng chúng ta nắm chân lý trong tay, thay vì tìm kiếm sự thật và lắng nghe chân lý trong sự ngoan ngụy khiêm tốn, thì chúng ta đang thờ ngẫu tượng. Trong buổi sáng thứ tư, cha Bovati tập trung bài suy niệm vào đề tài Vượt qua đêm tối cuộc đời. Đêm tối là một mầu nhiệm nơi Thiên Chúa tỏ mình. Ý tưởng về Thiên Chúa không phải là một lối tắt dễ dàng để đạt đến Thiên Chúa. Chúng ta cần một hành trình dài. Đôi khi con người sợ hãi, cảm thấy mình là cát bụi và điều này được trải nghiệm như là sự thất vọng. Thiên Chúa biết điều này và vì thế, khi đến với con người, việc làm đầu tiên của Thiên Chúa không phải là trách móc, buộc tội hèn nhát và thậm chí Thiên Chúa không loại bỏ những người sợ hãi và chỉ chọn những người can đảm. Từ điểm này, cha Bovati dẫn mọi người đi từ cuộc xuất hành đến tin mừng Thánh Matthew trong chương 14, thuật lại cuộc vượt biển bằng cách đi trên mặt nước. Cha giải thích, trong biến cố này, Chúa Giê-xu khích lệ các tông đồ và điều tương tự cũng xảy ra hôm nay dành cho những ai làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta được mời gọi làm những điều Chúa Giê-xu đã làm, khuyến khích mọi người can đảm bước đi trên sóng, trải nghiệm khả năng và thực tế của chiến thắng trước những cạm bẫy và bạo lực của sự ác. Đây là một thừa tác vụ lòng thương xót, là con đường dẫn đến sự sống.
Roma, phụ nữ xây dựng tình huynh đệ là tiêu đề của cuộc gặp gỡ được tổ chức tại Roma vào ngày 3 tháng 3 của các phụ nữ, đại diện các tôn giáo, Hồi giáo, Phật giáo, Do Thái và Công giáo. Cuộc gặp mặt do Liên các tổ chức phụ nữ Công giáo thế giới phối hợp với Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn đứng ra tổ chức. Cuộc họp này nhằm thúc đẩy sự dấn thân chung và cụ thể của các phụ nữ thuộc các tôn giáo trên con đường thực hiện nội dung tài liệu, tuyên ngôn về tình huynh đệ nhân loại vì hòa bình thế giới và sự chung sống, được Đức Thánh Cha Francisco và Đại Imam Ahmad Antajeb ký vào ngày 4 tháng 2 năm 2019. Trong các phát biểu, đại diện các tôn giáo đã trình bày các quan điểm tôn giáo của mình về tài liệu tình huynh đệ nhân loại. Từ Hồi giáo, nữ giáo sư Sarayat Hushman, một nhà thần học người Iran, đã nhắc lại hành trình của Đức Thánh Cha Francisco đến bán đảo Ả Rập và đặc biệt là việc ký tài liệu, một sự kiện rất quan trọng cho thế giới. Giáo sư Hushman nói đến tính mới mẻ của tài liệu, đó là những người ký có chức vụ ngang nhau, đồng thời là hai nhà lãnh đạo của hai tôn giáo lớn. Hai vị lãnh đạo đã mời gọi mọi người hãy lắng nghe, đón nhận những giá trị cơ bản của con người, cho phép tất cả được chung sống trong hòa bình và hòa hợp.
Phật giáo, theo Nico Elena Cecin Viviani, Phó Chủ tịch Liên đoàn Phật giáo Ý, điều quan trọng là tài liệu cũng phải được phụ nữ khẳng định, ký và quảng bá. Cụ thể, cần phải cùng nhau chống lại mọi thứ gây đau khổ trên thế giới. Điều này bắt đầu với việc tôn trọng và công nhận quyền của người khác. Lòng trắc ẩn và tiếp xúc với những đau khổ của người khác sẽ mang lại cho nhân loại cảm giác hạnh phúc. Và mỗi người chỉ có được hạnh phúc khi thúc đẩy hạnh phúc cho mọi người. Ở điểm này, phụ nữ có trách nhiệm như những người tạo ra sự sống. Công giáo. Tiến sĩ Maria Lia Servino tuyên bố rằng, có nhiều phụ nữ có tầm nhìn đã thực hiện các vai trò quan trọng trong lịch sử thế giới và tôn giáo. Tài liệu về tình huynh đệ nhân loại cung cấp một động lực khác cho phụ nữ để khẳng định trách nhiệm của chính họ trong việc định hình xã hội nơi chúng ta đang sống. Tiến sĩ nói, ngày nay, chính niềm tin vào Thiên Chúa được bao bọc bởi các bậc tiền bối đã truyền cảm hứng cho chúng ta tham gia cụ thể vào việc biến tình huynh đệ nhân loại thành hiện thực. Hành động can đảm và chuyên nghiệp nhưng không thiếu sự dịu dàng nữ tính là những cách để đối phó với những tệ nạn mà nhiều người trong thế giới ngày nay phải đối mặt. Làm việc cùng nhau trong khi tôn trọng sự đa dạng sẽ tạo cơ hội cho phụ nữ. Sự kiện đã kết thúc với việc ký bản tuyên bố chung kết của các vị đại diện. Trong tuyên bố, ngoài tóm tắt các quyền được nêu lên trong tài liệu về tình huynh đệ nhân loại, còn có đoạn viết. Liên quan đến tài liệu về tình huynh đệ nhân loại, chúng tôi xem tài liệu duy nhất này như một vòng tay của người mẹ đối với nhân loại và là điểm khởi đầu cho các hành trình dấn thân chung của chúng tôi. Chúng tôi thúc đẩy các giá trị được thể hiện trong tài liệu, bảo vệ gia đình, đón nhận tình yêu thương xót và đức tin can đảm, cập nhật năng lực nữ tính của chúng tôi để trở thành người mang sự sống và người bảo vệ trái đất của chúng ta.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Toàn văn sứ điệp Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 35.
Các bạn trẻ thân mến, tháng 10 năm 2018 với Thượng Hội đồng Giám mục về chủ đề Người trẻ, Đức tin và sự phân định ơn gọi, giáo hội đã thực hiện một tiến trình suy tư về hiện trạng của các con trong thế giới ngày nay, về việc các con tìm kiếm một ý nghĩa và một mục đích cho cuộc sống, về mối tương quan của các con với Thiên Chúa. Vào tháng 1 năm 2019, cha đã gặp hàng trăm ngàn bạn trẻ cùng trang lứa với các con từ khắp nơi trên thế giới, quy tụ tại Panama trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Những sự kiện thuộc loại này, Thượng Hội đồng và Ngày Giới Trẻ, thể hiện một chiều kích thiết yếu của giáo hội, đó là cùng nhau bước đi. Trên con đường này, mỗi khi chúng ta đạt đến một cột mốc quan trọng, chúng ta lại được thách thức từ Thiên Chúa và từ chính cuộc sống để làm một sự khởi đầu mới. Các con, những người trẻ, là những chuyên gia về điều này. Các con thích du ngoạn, khám phá những nơi mới, những con người mới mà các con chưa từng biết và sống những kinh nghiệm mới. Vì vậy, cha đã chọn thành phố Lisbon, thủ đô của Bồ Đào Nha, làm điểm đến cho chuyến hành hương liên lục địa tiếp theo của các con vào năm 2022. Tại đó, trong những thế kỷ thứ 15 và 16, nhiều người trẻ, trong đó có nhiều nhà truyền giáo, đã lên đường đến với những vùng đất vô danh, cũng để chia sẻ những kinh nghiệm của họ về Chúa Giê-xu với các dân tộc và các đất nước khác. Chủ đề của Đại hội Giới Trẻ tại Lisbon sẽ là Maria trỗi dậy và vội vã lên đường. Trong hai năm trước, cha đã nghĩ sẽ cùng với các con suy tư về hai bản văn kinh thánh khác, đó là Này bạn trẻ, ta bảo con hãy trỗi dậy cho năm 2020 và anh hãy trỗi dậy, tôi làm cho anh trở thành chứng nhân về những điều anh đã thấy cho năm 2021. Như các con có thể thấy, động từ chung của cả ba chủ đề là trỗi dậy. Diễn tả này cũng mang ý nghĩa sự đứng lên, tỉnh thức trong cuộc sống. Đây là một động từ xuất hiện thường xuyên trong tông huấn Christus Vivit mà cha dành riêng cho các con sau thượng hội đồng năm 2018. Giáo hội trao cho các con tông huấn cùng với tài liệu chung kết như một ngọn hải đăng để soi sáng những bước đường cuộc sống của các con. Bằng cả tấm lòng, cha hy vọng rằng hành trình sẽ dẫn chúng con đến Lisbon trùng khớp với sự dấn thân mạnh mẽ trong giáo hội để thực hiện hai tài liệu này và định hướng sứ mạng của các linh hoạt viên mục vụ giới trẻ. Bây giờ chúng ta trở lại với chủ đề của chúng ta trong năm nay. Này bạn trẻ, ta bảo con hãy trỗi dậy. Cha đã trích câu này của tin mừng trong tông huấn Christus Vivit. Nếu các con để mất sức sống nội tâm, các giấc mơ, sự hào hứng, tính lạc quan và lòng quảng đại của các con, thì Chúa Giê-xu đang đứng trước mặt các con như ngày xưa Ngài đã từng đứng trước đứa con trai đã chết của một quả phụ. Và bằng sức mạnh phục sinh của Ngài, Ngài thúc giục các con. Này bạn trẻ, ta bảo con, hãy trỗi dậy. Đoạn văn này cho chúng ta biết, Chúa Giê-xu khi vào thành Nain ở Galilee, tình cờ gặp một đám tang đưa một anh thanh niên đi chôn. Anh là con trai duy nhất của một bà mẹ quá. Chúa Giê-xu bị đánh động bởi nỗi đau tột cùng của người phụ nữ này, đã làm một phép lạ làm cho con trai của bà trỗi dậy. Nhưng phép lạ xảy ra sau một chuỗi thái độ và cử chỉ. Nhìn thấy bà, Chúa động lòng thương và nói, bà đừng khóc nữa. Ngài đến gần và chạm vào quan tài. Những người khiêng dừng lại. Chúng ta hãy dừng lại để suy ngẫm về một số cử chỉ và lời nói của Chúa. Khả năng nhìn thấy nỗi đau và sự chết. Chúa Giê-xu nhìn đám tang này một cách cẩn thận và chăm chú. Trong đám đông, Ngài nhìn thấy khuôn mặt của một người phụ nữ vô cùng đau khổ. Ánh mắt của Ngài tạo ra sự gặp gỡ, là nguồn của sự sống mới, không cần nhiều lời. Và cái nhìn của tôi, nó thế nào? Tôi nhìn bằng ánh mắt chăm chú, hay lướt qua như khi tôi duyệt nhanh qua hàng ngàn bức ảnh trên điện thoại và mạng xã hội. Hôm nay, đã bao nhiêu lần chúng ta là những nhân chứng của nhiều sự kiện, nhưng lại chẳng bao giờ trải nghiệm chúng trực tiếp. Đôi khi phản ứng đầu tiên của chúng ta là lấy điện thoại ra và chụp hình, mà có lẽ đã bỏ qua ánh mắt nhìn đến những người liên quan. Xung quanh chúng ta, nhưng đôi khi ở trong chúng ta bắt gặp một thực tại chết chóc, thể chất, tinh thần, tình cảm, xã hội. Chúng ta nhận lấy nó hay đơn giản là chúng ta phải chịu hậu quả? Có điều gì chúng ta có thể làm để mang trở lại cuộc sống không? Cha nghĩ đến nhiều tình huống tiêu cực mà những bạn cùng trang lứa với các con đang sống. Ví dụ, ngày nay có những người lao vào những cuộc chơi bất tận, đặt chính cuộc sống của mình vào chỗ nguy hiểm với những kinh nghiệm cực đoan. Còn những người trẻ khác thì chết vì mất hy vọng. Cha nghe câu chuyện này từ một cô bé. Trong số những người bạn của con thấy có những người mất đi động lực để nhập cuộc hay sự can đảm để đứng dậy. Thật không may, trầm cảm cũng đang lây lan trong những người trẻ. Trong một số trường hợp, thậm chí có thể dẫn đến cám dỗ tự tử. Có bao nhiêu tình huống trong đó sự thờ ơ ngự trị, trong đó chúng ta bị lạc vào trong vực thẳm của thống khổ và hối tiếc. Có bao nhiêu người trẻ khóc mà chẳng có ai nghe tiếng khóc khẩn thiết của họ. Thay vào đó, họ gặp những ánh mắt thờ ơ, lạnh lùng của những người muốn tận hưởng tiệc vui của riêng họ mà không muốn bị làm phiền bởi một ai hay một điều gì khác. Có những người sống hời hợt, nghĩ rằng họ vẫn sống, trong khi bên trong họ đã chết. Ở tuổi 20, họ có thể đã để cho cuộc sống mình bị kéo xuống, thay vì nâng mình lên đúng với phẩm giá thực của họ. Tất cả bị giảm xuống chỉ còn cho phép mình sống khi tìm kiếm sự hài lòng, một chút vui vẻ, một vài sự chú ý và tình cảm của người khác. Ngoài ra còn lan tràn một sự yêu mình kỹ thuật số, ảnh hưởng đến cả người trẻ lẫn người lớn. Nhiều người sống hình thức này. Có lẽ một số người trong số họ đã hít thở bầu không khí chủ nghĩa duy vật, chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền và ổn định. Như thể chúng là mục đích duy nhất của cuộc đời. Về lâu dài, điều này không thể tránh khỏi việc dẫn đến sự bất hạnh, buồn tẻ, thờ ơ và chán nản cuộc sống, dần dần càng thêm đau khổ. Thái độ tiêu cực cũng có thể là kết quả của những thất bại cá nhân. Khi một điều gì đó thân thương đối với chúng ta, một điều gì đó chúng ta cam kết, có vẻ không tiến xa hơn hoặc không đạt được kết quả như mong muốn. Điều này có thể xảy ra trong lĩnh vực học đường hoặc tham vọng thể thao, nghệ thuật, v.v. Sự kết thúc giấc mơ có thể khiến cho các con cảm thấy mình chết. Nhưng thất bại là một phần trong cuộc sống của mỗi người. Và thậm chí, đôi khi, chúng có thể là một ân sủng. Không hiếm khi một điều gì đó chúng ta nghĩ là sẽ mang lại cho chúng ta hạnh phúc, nhưng hóa ra lại là một ảo tưởng, một thần tượng. Thần tượng lấy mọi thứ của chúng ta, khiến cho chúng ta thành nô lệ. Nhưng chúng không trả gì lại cho chúng ta. Và cuối cùng chúng sụp đổ, chỉ còn lại khói và bụi. Theo nghĩa này, thất bại, nếu chúng làm cho thần tượng sụp đổ, thì nó là điều tốt, ngay cả khi chúng làm cho chúng ta đau khổ. Cũng có nhiều tình huống khác về cái chết thể lý hoặc luân lý mà một người trẻ có thể gặp, như nghiện ngập, tội ác, khốn khổ, bệnh hiểm nghèo, v.v. Nhưng cha để cho các con suy ngẫm cá nhân và tự vấn lương tâm về điều đã gây nên cái chết nơi các con, hoặc nơi một ai đó gần gũi với các con trong hiện tại hay quá khứ. Đồng thời, hãy nhớ rằng anh thanh niên trong Tin Mừng, người đã thực sự chết, đã sống lại, vì anh được nhìn bởi một người muốn anh sống. Đây là điều vẫn có thể xảy ra hôm nay và mỗi ngày. Có lòng thương cảm. Kinh Thánh thường kể kinh nghiệm của người để cho mình được chạm tận ruột gan bởi nỗi đau của người khác. Cảm xúc của Chúa Giê-xu khiến cho Ngài tham dự vào thực tế của người khác. Ngài nhận vào mình sự khốn khổ của người khác. Nỗi đau của người mẹ kia trở thành nỗi đau của Ngài. Cái chết của người con trai kia trở thành cái chết của Ngài. Như những người trẻ, trong nhiều dịp, các con tỏ cho thấy rằng các con có khả năng đồng cảm. Chỉ cần xem bao nhiêu người trong các con cho đi một cách quảng đại khi những hoàn cảnh đòi hỏi. Không có thảm họa, động đất, lũ lụt nào mà lại không thấy các nhóm tình nguyện viên trẻ sẵn sàng trợ giúp. Sự huy động lớn của những người trẻ muốn bảo vệ công trình sáng tạo cũng cho thấy khả năng của các con để nghe tiếng kêu của trái đất. Các bạn trẻ thân mến, đừng để sự nhạy cảm này bị đánh mất. Có thể các con luôn nghe thấy tiếng rên rỉ của những người đau khổ. Hãy để bản thân mình bị lay động bởi những người đang khóc và chết chóc trong thế giới ngày nay. Một số thực tại trong cuộc sống chỉ được nhìn thấy bằng đôi mắt được rửa sạch bằng nước mắt. Nếu các con có thể khóc với những người khóc, các con sẽ thật sự hạnh phúc. Nhiều bạn cùng trang lứa với các con thiếu cơ hội, phải chịu đựng bạo lực và bách hại. Hãy để vết thương của họ trở thành vết thương của các con, và các con sẽ là người mang hy vọng vào thế giới này. Các con sẽ có thể nói với những anh chị em của các con, hãy trỗi dậy, bạn không cô đơn. Và giúp cho họ nhận ra rằng Thiên Chúa Cha yêu thương chúng ta và Chúa Giê-xu là cánh tay mà Ngài dang ra để nâng chúng ta lên. Đến gần và chạm. Chúa Giê-xu dừng đám tang lại. Ngài đến gần, cho thấy sự gần gũi của Ngài. Đến lượt nó, sự gần gũi đi xa hơn và trở thành một cử chỉ can đảm phục hồi sự sống cho người khác. Một cử chỉ mang tính ngôn sứ. Sự động chạm của Chúa Giê-xu, đấng hằng sống, thông truyền sự sống. Chính cái chạm này tuôn đổ thánh thần vào xác chết của anh thanh niên và mang lại sự sống cho anh. Cái chạm đó thấm nhập vào thực tế tổn thương và tuyệt vọng. Đó là cái chạm của Thiên Chúa, đấng cũng đã trải qua tình yêu đích thực của con người và mở ra những không gian không thể thay thế của tự do, phẩm giá, hy vọng, sự sống mới và tròn đầy. Hiệu quả của cử chỉ này của Chúa Giê-xu thì không kể xiết. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, ngay cả một dấu chỉ của sự gần gũi, đơn giản nhưng cụ thể, cũng có thể khơi dậy những sức mạnh phục sinh. Đúng thế, những người trẻ cũng có thể đến gần những thực tại đau khổ và cái chết mà các con gặp. Các con có thể chạm đến chúng và tạo nên sự sống như Chúa Giêsu. Điều này là có thể nhờ Chúa Thánh Thần, nếu trước hết các con chạm vào tình yêu của Ngài. Nếu trái tim của các con được làm mềm bởi kinh nghiệm về lòng tốt lành của Ngài dành cho các con. Vì vậy, nếu các con cảm được tình yêu vô vàn của Thiên Chúa dành cho mỗi loài thụ tạo, đặc biệt là đối với những anh chị em đang đói khát, bệnh tật, trần trụi và ngồi tù của các con, thì các con có thể đến gần họ như Ngài. Các con sẽ có thể chạm đến họ như Ngài và mang sự sống của Ngài cho những người bạn đang chết bên trong, những người đang đau khổ và mất đức tin và niềm hy vọng. Này bạn trẻ, ta bảo con, hãy trỗi dậy. Tin mừng không nói tên của thiếu niên được Chúa Giêsu làm cho sống lại ở Na-im. Chúa Giêsu nói với bạn, với tôi và với mỗi người chúng ta. Ngài nói, hãy trỗi dậy. Chúng ta biết rằng, Kitô hữu chúng ta cũng vấp ngã và chúng ta phải luôn luôn trỗi dậy. Chỉ có ai không bước đi thì mới không vấp ngã, nhưng cũng không tiến lên. Đó là lý do tại sao chúng ta cần đón nhận sự can thiệp của Chúa Kitô và tin tưởng vào Thiên Chúa. Bước đầu tiên là chấp nhận trỗi dậy. Cuộc sống mới mà Ngài ban cho chúng ta sẽ tốt đẹp và đáng sống, bởi vì nó sẽ được trợ giúp bởi một ai đó, đấng sẽ cùng đồng hành với chúng ta trong tương lai mà không bao giờ rời bỏ chúng ta, giúp chúng ta sống một cuộc sống của mình một cách xứng đáng và ý nghĩa. Đó quả thực là một sự tạo dựng mới, một sự sinh ra mới. Đó không phải là một tình trạng tâm lý. Có lẽ trong những lúc khó khăn, nhiều người trong các con sẽ nghe lặp đi lặp lại những từ phép thuật mà ngày nay trở thành mốt, như thể chúng có thể giải quyết được mọi thứ. Đó là, bạn hãy tin vào chính mình. Bạn phải tìm ra năng lực bên trong của bạn. Bạn phải ý thức về năng lực tích cực của bạn. Nhưng tất cả những lời này chỉ đơn giản là những lời nói, và đối với những người thực sự chết bên trong thì chúng không có tác dụng. Lời của Chúa Kitô thì có một âm hưởng khác, trỗi vượt vô tận. Đó là một lời thần thiên và sáng tạo, mà chỉ lời ấy mới có thể mang lại sự sống nơi nó đã chết. Sự sống mới được trỗi dậy. Tin mừng kể, người thanh niên bắt đầu nói, phản ứng đầu tiên của một người được Chúa Kitô chạm đến và phục hồi sự sống là nói và diễn tả một cách không sợ hãi, không ngại ngùng về những gì bên trong, phẩm cách, ước muốn, nhu cầu và ước mơ của mình. Có lẽ trước đây họ chưa bao giờ làm điều đó. Tin chắc rằng không ai có thể hiểu mình được. Nó cũng có nghĩa là tham gia vào một mối tương quan với người khác. Khi bạn chết, bạn khép mình lại, các mối tương quan dừng lại và trở nên hời hợt, giả dối, đạo đức giả. Khi Chúa Giêsu ban lại sự sống cho chúng ta, Ngài trả chúng ta lại với người khác. Ngày nay thường có kết nối nhưng không có giao tiếp. Việc sử dụng các thiết bị điện tử, nếu nó không cân bằng, có thể khiến cho chúng ta luôn dán mắt vào màn hình. Với sứ điệp này, chắc cũng đưa ra cho các con, những người trẻ, những thách thức thay đổi văn hóa, bắt đầu từ việc hãy trỗi dậy của Chúa Giêsu. Trong một nền văn hóa muốn cho những người trẻ bị cô lập và đóng mình trong thế giới ảo, chúng ta nói với nhau những từ này của Chúa Giêsu, hãy trỗi dậy. Đó là một lời mở ra với thực tại, vượt xa điều ảo. Điều này không có nghĩa là coi thường công nghệ, nhưng sử dụng nó như một phương tiện chứ không phải mục đích. Trỗi dậy cũng có nghĩa là ước mơ, chấp nhận rủi ro, dấn thân thay đổi thế giới, khơi dậy những mong muốn của các con, chiêm ngưỡng bầu trời, những vì sao, thế giới xung quanh các con. Hãy đứng dậy và trở thành chính bạn. Nếu đây là sứ điệp của chúng ta, những khuôn mặt buồn tẻ và chán chường của những người trẻ xung quanh chúng ta sẽ sống động và trở nên xinh đẹp hơn bất kỳ thực tế ảo nào. Bởi vì nếu anh cho đi cuộc sống thì sẽ có một ai đó đón nhận nó. Có một bạn nữ đã nói, bạn đứng dậy khỏi ghế sofa nếu bạn thấy điều gì đó đẹp và cố gắng làm điều gì đó tương tự. Điều gì đẹp thì khơi dậy đam mê. Và nếu một người trẻ đam mê điều gì, hay đúng hơn là về ai đó, thì cuối cùng anh cũng sẽ đứng dậy và bắt đầu làm những điều tuyệt vời. Những người trẻ trỗi dậy từ cái chết thì trở thành nhân chứng của Chúa Kitô và hiến dâng mạng sống cho Ngài. Các bạn trẻ thân mến, đam mê và ước mơ của các con là gì? Hãy để chúng nổi lên và qua chúng trao cho thế giới, giáo hội, cho những người trẻ khác một điều gì đó đẹp đẽ trong các lĩnh vực thiêng liêng, nghệ thuật và xã hội. Cha nhắc lại cho các con bằng tiếng mẹ đẻ của cha, Agalio, làm cho tiếng nói của mình được nghe. Từ một người trẻ khác, cha đã nghe rằng, nếu Chúa Giê-xu là một người chỉ lo cho riêng mình, thì con trai của bà quá sẽ không được sống lại. Sự phục sinh của anh thanh niên đã cho anh đoàn tụ với mẹ. Nơi người mẹ này, chúng ta có thể thấy Đức Maria, mẹ của chúng ta. Chúng ta trao phó tất cả những người trẻ trên thế giới cho mẹ. Nơi mẹ, chúng ta cũng có thể nhận ra giáo hội, nơi muốn chào đón mọi người trẻ, không loại trừ ai. Do đó, chúng ta hãy cầu nguyện với Đức Maria cho giáo hội, để mẹ sẽ luôn là người mẹ của những người con đang chết, đang khóc và cầu xin được tái sinh. Nơi mỗi người con của mẹ chết, giáo hội cũng chết. Nơi mỗi người con của mẹ trỗi dậy, giáo hội cũng trỗi dậy. Cha chúc lành cho hành trình của các con, và xin các con đừng quên cầu nguyện cho cha. Roma, tại đền Thánh Gioan Laterano ngày 11 tháng 2 năm 2020, ngày lễ Đức Trinh Nữ Maria Lộ Đức. Francisco, Giáo Hoàng.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.